Nếu con thế nào là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, chà, cái này là một cái tứ niệm xứ nha. Đây là thiền đó. Mà nếu mà trả lời câu này không là mấy tiếng nữa. Thôi bây giờ có bạn nói một thôi. Con người mình á, nó có năm thứ chúng ta gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành. Sắc là sắc thân này, cái phôn này, tiếng Mỹ là phôn. Có cái phôn là có cái cảm thọ: buồn, vui, mừng, giận, lạnh, nóng, thì cái đó gọi là thọ. Tiếng Việt tiếng Mỹ gọi là feeling. Phải không? Mình có cái phôn, mình có cái feeling. Có cái tưởng tượng là cái perception. Hành liên tục, sự vận hành của sắc thọ tưởng. Thức là nhận biết. Thì bây giờ mình tu á, là mình đang feel cái gì, mình biết mình feel cái đó. Cái đó là quán thọ trên thọ. Cầm cái ly nóng, cầm cái ly lên nóng, mình thọ nóng phải không? Thì lập tức biết liền thổi. Nóng là cái thổi. Chứ còn cái biết nóng, ủa cái ực cái chơi, nó nóng có một lần. Vậy tôi gì? Cầm cái ly lên nóng, đưa lên thấy khói, thì lập tức đã tiêu được rồi, đã thọ được rồi. Thì cái tuệ giác, cái chánh niệm nó nói cho mình biết mình thọ nóng thì phải làm gì. Cũng như thế, khi chúng ta nhận biết rằng mình đang thọ khổ, thì mình phải làm gì để cho cái khổ này nó hơi đơn giản. Tôi đang giận, biết tôi đang giận. Rồi bây giờ quán pháp nè, cái người nó nói để cho tôi giận, cái đó gọi là pháp. Cái pháp mà nói để cho mình giận. Cho nên trong tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Con người mình là buồn vui mỗi ngày là do những cái pháp bên ngoài. Khen mình là trời mình hiếm nở, chê mình là mình tụt dốc xuống mình. Thành thử ra mình sống sao mà rốt cuộc mình không có tự chủ, không tự chủ được cái emotion, cái cảm thọ của mình, mà mình để cho những cái pháp nó xuất dạng, nó lấn mình. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình, nếu người mà có tuệ giác quán chiếu rồi, thấy tất cả các pháp là không, cái khen chê cũng là pháp đó. Khen chê là một pháp đó, là pháp đó. Mà nếu như mình không nhận ra cái pháp đó là tạm giả, hôm nay tại ta thích mình ta nói vậy, mà thậm chí có những lời khen nó đừng dính nó, tại vì nhiều khi ta chỉ khen trước mặt thôi. Cho mình nhớ, có khen là có chê. Cuộc đời nó hay là khen chê, sanh tử niết bàn, phiền não bồ đề, phải không? Mà hãy bỏ phiền não có bồ đề, mà hãy còn dính cái bồ đề thì cũng nghĩa là nữa là mất bồ đề cái phiền não. Cho nên chi bằng những cái tâm bình thản. Ví dụ như nó, trời ơi, hôm nay thầy tụng hay quá, thì đó là chuyện bình thường, đã không đáng tiếng nó tránh. Rồi bữa nay nó nói sao bữa nay tụng mình không bình thường, thì cũng phải thôi, tại mình chán. Người ta khen bình thường vậy mà chúng mình cũng vui trong cái bất thường. Nhiều khi ta gặp mình, trời ơi, lúc này nhìn trẻ hơn nha. Nghĩa là mấy tuổi tướng già không biết. Chính cái hiện tại cái trẻ hơn, quên bất trước, nghĩa là trước kia nhìn rất già. Kính bạch thầy, xin phép thầy từ bi giải nghĩa giúp con, tại sao cái mỏ ở chùa có hình hai đầu con cá là ý nghĩa là sao? Con cá nó có một cái đặc biệt đó, là ngủ không có nhắm mắt. Con cá không nhắm mắt. Cái thứ hai là con cá nó có thể nó lướt, nó lội, nó lắc dễ dàng. Tượng trưng cho người tu á phải có chánh niệm ý thức. nhận biết rõ ràng. Chánh niệm của người tu là giống như con cá ngủ con nhắm mắt. Cái thứ hai là mình có thể có khả năng uyển chuyển như là con cá nó lướt những cái đợt sóng, những cái con sóng. Người tu của mình phải uyển chuyển, phải nhẹ nhàng để chúng ta lướt được những khó khăn trong cuộc sống. Quý vị có thấy rằng hơn 40 năm trở lại đây mình đã từng sống theo kiểu con cá không? Có chứ. Có những lúc kinh tế khó khăn, gia đình mình rất là kẹt, tài chính nhưng mà mình cũng sao khéo léo uyển chuyển lòn lách, rồi cuối cùng gia đình cũng ổn định, cũng ngày hai bữa cơm, rồi sống lây lất. Chỉ lây lất có nghĩa là mình ngáp ngáp nha, mà mình có thể mình vươn được một cái khó khăn. Cho nên cái mỏ khắc hình con cá thì cái mỏ là để nhắc nhở người tu mình luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác. Thân là giàu nhưng cũng có phí. Đừng có nghĩ là giàu có rồi phí. Vì cuộc đời có những lúc nó thăng và có những lúc nó trầm. Trầm là gì? Thăng là lên. Có những lúc nó phi nhưng cũng có lúc nó dán thôi. Thăng, phi, cao, bán, dán là hạ. Cho nên cái người mà người ta có tiền đó, người ta không có tài phí, tại vì người ta biết gì phòng thừa, phòng ngờ những cái lúc thiếu hụt. Cái ý nghĩa của cá là vậy. Kính bạch thầy, đồ cúng vong quý thầy có dùng được không? Ai hiểu nói làm chi? Đem ra đưa ăn, ăn hết gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng trên bàn thờ kêu cúng vong á. Phải không? Tại mình kêu thôi. Chứ họ có tự xưng ai ăn vong đó. Thì ngu đỡ bắt quà thôi. Thưa đại chúng là sao bà xin thưa thế này nè. Quý vị đừng có sợ chuyện đó. Phật giáo không hề có cái chuyện tử kim đồ cúng gì đó. Cái cúng nó mới nằm trong Phật giáo. Nó là cái truyền thống văn hóa của Á Đông, của Việt Nam, của Trung Quốc. Nhưng mà khi đạo Phật á, du nhập tới quốc độ này Việt Nam, Trung Quốc, thì đạo Phật hội nhập thích ứng được với cái văn hóa cúng kiến ông bà tổ tiên của người Á Đông. Chứ cái chuyện cúng cơm không phải của đạo Phật. Nếu mà nó cúng đúng của đạo Phật là cà ri nước mì thì Phật Ấn Độ mà. Giờ qua tới nước Việt Nam bày ba cái con đôi đũa đồ kho rồi nước tương dầm miếng ớt không có bóc tóc. Cái cúng nó không có nằm trong đạo Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật có cái đặc biệt là đạo Phật đến quốc gia nào thì đạo Phật đều thích ứng được với mọi cái văn hóa truyền thống của quốc độ. Mà cái quốc độ Trung Quốc và Việt Nam là hiếu đạo, ông bà tổ tiên mất rồi vẫn nhớ tưởng, bày biện ra để tưởng nhớ bằng hình thức là đem lên cúng cơm thế này thế nọ. Này cũng cúng nè. Mình lên mình nói dạ thưa đại chúng, hôm nay con muốn cúng dường đại chúng bài hát. Hát thì nghe cho nên sẽ ăn uống được gì cúng. Cho nên cái chuyện cúng là gì? Chuyện cúng nghĩa là mình đem lên mình. Nếu nói theo cái nghĩa là cung cấp để dưỡng nuôi. Tôi sẽ bày lên bàn thờ, mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, của má vậy đó, là ra bàn thờ trên lầu đó. Tất cả vong linh nam nữ ký tự tại chùa Hải Hội về đây thọ hưởng. rồi mình cũng đứng đó mình nói chuyện, mình hấp nhang. Nếu mà ai đó bóc ly nước uống, dám đứng cho ngó, dám đứng cho ngó coi cái dòng nào uống nước, dòng nào ăn cơm. Cho nên thưa đại chúng, tất cả cái đó chỉ là cái hình thức để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người đã mất. Chứ các vị đó có về không? Có hoàn chỉ nói là cái trước hết là mình nói cho cái hình thức là tưởng nhớ thôi. Rồi bây giờ uống xong rồi mình đem xuống mình dùng, không có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ có ai ăn xong nó trời ơi sao tôi càng ăn đồ cũng ngon, tôi càng tôi càng bất thông minh thế này. Không bao giờ có chuyện. Bản thân Pháp Hòa đây, từ khi Pháp Hòa sống, nghĩa là bước chân vô chùa năm 7 tuổi cho tới giờ lúc này, chưa bao giờ cử ăn đồ cúng linh. Cúng cô hồn Pháp Hòa cũng ăn. Bình thường nếu ví dụ bây giờ chùa mình không có ai đi cúng xong rồi không lẽ mình bỏ, nó tại vì mình cử ăn đồ cúng không, mình bỏ những cái ăn cái nào tội. Phải không? Thành thử ra ai cử thì cái chuyện đó của quý vị có quà cũng có kia. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo không có vấn đề cử kim đâu. Mình cúng xong rồi đã là tưởng niệm thì mình cứ dùng. Tại làm sao đồ ăn cũ mình đi ăn ở ngoài chợ, ngoài tiệm, nhà hàng ăn dư còn kêu đưa hộp tả báo, mà đồ đem lên bàn thờ có 20 phút sau đưa xuống kêu ăn làm sao? Ngộ vậy. Lên ăn trong nhà hàng dư kêu tả báo dép nó sập của người ta. Nhiều khi dư đâu có một chút lấy những cái hộp, chứ đừng bỏ phí tội. Vậy mà đồ cúng ở trên kia nguyên mâm bưng xuống không ăn, nó này cúng linh không ăn, cúng linh ăn đi cho nó linh. Cái câu hỏi của cô Phật tử là đồ ăn cúng linh cúng bưng xuống nó lạc. Rồi bữa nào mình thử cúng nước tương bưng xuống nó lạc. Nếu như đó cúng chén nước tương mà tôi cứ cúng như nước lạnh đó. Phật tử mình á, Phật tử mình á mà không khéo á thì có quà xin thưa là mình thật sự ra đó, có quà hiểu là cái tâm quý vị không có xấu, nhưng mà mình cứ tin cái kiểu đó là mình cứ truyền thường cái kiểu đó là mình làm lạc đạo Phật dữ lắm, mình lạc đạo Phật dữ lắm, mà lẽ ra đạo Phật rất là tasty, rất là delicious. Mình làm hồ đậu Phật như nước lạnh vậy đó. Bất thối Bồ Tát Vi Bạc Lữ kính hỏi thầy giải thích nghĩa bất thối. Thưa đại chúng, ở đây là nói về cái tinh thần, cái định nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát có hai loại. Bồ Tát mới phát tâm tu gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát mà thấm nhuần mà không lui sụp gọi là Bồ Tát bất thối. Ví dụ như mình là Phật tử đi chùa thuần thành hiểu đạo, mình là Bồ Tát bất thối. Có những người người ta mới bước vào chùa một hai ngày đầu, họ là Bồ Tát sơ phát tâm. Nếu mà không khéo, các vị Bồ Tát sơ phát tâm này sẽ bị thối chí, thối tâm. Còn mình đó là Bồ Tát bất thối, là không còn gì. Nói về bất thối có ba loại bất thối. Một là bất thối nguyện, hai là bất thối hạnh, ba là bất thối quả thiện. Khi nguyện mình không thối thì nhất định hạnh mình không thối. Nguyện không đuôi, hạnh không đuôi thì làm gì quả vị mình đuôi. Cho nên quả vị không thối. Chữ thối này là lưu sự. Vậy thì chúng ta là những người mong muốn được làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối. Các vị Bồ Tát không còn thối nguyện là những người bạn của mình. Ví dụ như mình buồn ai đó, mình nghĩ là thôi tôi không đi chùa nữa đâu. Thì cái vị kia nó nói, chị ơi, anh ơi, chúng sanh biết bao nhiêu là những cái khổ đau. Mình á, phiền não cũng là một dạng khổ rồi. Bây giờ á, là ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình phải thể hiện cái ý nguyện mình cũng giải khổ này đó. Những cái này là những cái mà giúp cho mình giải trừ. Khuyên người đó mình cứ ung dung. Thì Bồ Tát là Bồ Tát của tôi. Còn nếu như mà người đó buồn sao mình thôi đó. Chị ở nhà thì tu đi chùa phiền não của tu là đi vô chùa làm gì? Thì tu hành phiền não của tu đi, ví dụ vậy, lúc nào cũng nói làm cho cái tâm trí mình luôn sụp thì cái Bồ Tát đó là Bồ Tát thôi kìa. Nhưng mà tôi đề chúng những vị Bồ Tát mà mới phát tâm dễ thối chuyện đó. Cho nên mình phải là những vị Bồ Tát bất thối làm bạn của các vị sơ phát tâm để cho các vị sơ phát tâm này cũng giải cho người ta. Cho nên ví dụ như người ta tụng kinh mà tâm ngủ, mình khuyến khích người ta kệ gì đang sống hối nguyện phần đi. Thôi chị nghiệp trước nặng nề lắm em, đến tụng kinh mà ngủ hoài tội chết. Tôi một người người ta ăn chay được nửa ngày, ta thèm quá, ta lấy cớ ta nói phần ngủ rồi. Rồi mình cũng biết đó, mình cũng đồng tình đó, mình cũng nói tội lỗi nghe không, ăn mà không tu. Mình khuyến khích, ồ thôi chị ăn được nửa ngày cũng tốt, thôi lần sau chị ráng ăn với em chọn được ngày. Người ta tu nửa ngày cũng quý rồi, còn hơn là không tu nữa nào. Cho nên đối với Pháp Hòa, người nào mà tu dù chỉ một tiếng đồng hồ, Pháp Hòa cũng trân trọng. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng cái tâm mà người ta phát nó hiếm lắm, còn cái tâm lui sụp thì tràn đầy. Mà mình không khuyến phát dù một chút, hồi tối mình học rồi đó. Hạt giống dù một hạt nhỏ nhưng mà lâu ngày nó sẽ lên dần.